vì thượng về thượng đế thì tôi thấy rằng từ trước kia tôi ngỗ nghịch không bắt chấp thượng đế, tôi tưởng tôi là tôi tài cao, tôi giỏi, tôi sức mạnh, tôi khôn khéo, tôi làm ăn được tiền là tôi giỏi, tôi không cần biết thượng đế, chính tôi làm ra có tiền đâu cần tới thượng đế. Nhưng mà ngày nay tôi càng ngày càng tu, càng lớn, càng thanh tịnh, tôi thấy rằng tôi không thể nào qua thượng đế. Sức mạnh vô cùng của Ngài là sự thanh nhẹ và hào quang của Ngài là sáng chiếu dịu thanh nhẹ trong tâm thức của tôi. Thì không bao giờ tôi có thể bỏ Ngài, nếu không có Ngài tôi không sống được. Vì với trình độ của tôi hiểu vậy đó. Và còn người tuổi trẻ thì nói thượng đế đâu thấy ông cũng phải làm họ mới phát luôn. Cái đó là kiến thức họ mới tới đó thôi. Cái đó tôi đã qua. Nhưng mà bây giờ sâu động hơn nữa là tôi đạt được thanh tịnh. Thì tôi thấy mới thượng đế càng thanh tịnh hơn tôi. Và thượng đế là đơ đơ và đã có từ lâu hằng hữu trong nội thức của tôi. Vì tôi quên Ngài cho nên tôi đau khổ một thời gian. Ngày nay tôi biết Ngài, tôi thấy tôi sung sướng và đầy đủ. Bây giờ tôi cũng không có tiền. Nhưng mà tôi có sự hiện diện của các bạn. Đây là tình khổ vô cùng, là tình thương, sự ấm lòng tôi. Đó là thượng đế. Quý vị là thượng đế. Tôi thương vô cùng.
Thưa thầy, tôi không hiểu câu đó.
Yeah.
Bất thượng đế là vô cùng. Thầy nói quý vị là thượng đế.
Quý vị là thượng đế.
Ta là đấng vô cùng.
Yeah.
E có sự lẫn lộn chăng?
Không có sự lẫn lộn. Bởi vì chúng ta từ sự ngu dốt và chúng ta tiến lần tới sự văn minh. Từ sự đảm loạn như dâm ô và chúng ta sẽ từ giả như sự đảm loạn như dâm ô. Thì chúng ta phải đi tới đâu? Không có con đường nào ngoài con đường của thượng đế. Lớp của mỗi người học rồi phải quy về với Ngài. Vì con Ngài là Ngài. Để học hỏi và trưởng thành tới vô cùng bất diệt. Cho nên Ngài đã bảo đảm nói rõ rằng hồn các con bất diệt. Hỏi cho các con phải nguồn gốc của thượng đế không? Cho nên tu tới giai đoạn đó, mình thấy rõ sự thương yêu của Ngài bao trùm chúng ta. Vô cùng chúng ta không thể ly khai Ngài được. Ngay ở thế gian, người con trai lớn cứ vợ để con biết thương con, nó biết thương cha nó. Con nó làm khó nhiều chừng nào, nó thấy nó nhỏ làm khó cha nó nhiều chừng nào. Lúc đó nó mới thấy thượng đế là nó là thượng đế. Cha nó là cha nó.
Thưa thầy, tôi hiểu và mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng có thượng đế. Những người công giáo hiểu rằng có Chúa, người Phật giáo hiểu rằng có Phật. Những người Việt Nam mà không có tôn giáo nào cũng mỗi lần có cái gì khó khăn kêu trời ơi,
nghe phải
có thượng đế.
Đúng
rồi. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy minh xác đó, là theo một số tôn giáo thượng đế là đấng vô cùng. Còn con người và vạn vật chỉ là những cái do thượng đế sinh ra cấu tạo ra mà thôi. Thì hai cái đó không thể là một được. Tuy nhiên một số tôn giáo khác nói rằng vô thủy vô chung chẳng hạn là Phật chẳng hạn, hay là Đạo Hồi giáo hay là Bà La Môn chẳng hạn, thì nói rằng vô thủy vô chung, vũ trụ này không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Có thể cái quan điểm của thầy là đúng, nhưng mà tôi muốn thầy minh xác là bởi vì theo một số tôn giáo khác đó, thượng đế là gì, là đấng tạo ra vạn vật. Thì chúng ta người do thượng đế tạo ra không thể đồng hóa với thượng đế được. Con người hay là con chim, con cá hay là cây không thể là vô cùng được. Chỉ có thượng đế vô cùng mới toàn năng. Con người chỉ là một sinh vật mà thôi.
Cho nên thấy một mặt mà không thấy hai mặt. Cái sự sai lầm vô cùng lớn nhất cũng là thượng đế mà nhỏ nhất cũng là Ngài. Phải hiểu cái đó mới hiểu được chân lý. Ngài là người giữ gìn mối hoa hoa sinh sinh bất diệt, nhỏ nhất cũng là Ngài. Đừng có khi đấm phân mà chúng ta ăn phân không ai, không có phân không có sự sống. Phải hiểu chỗ đó. Nhiều người cứ ca tụng sự cao nhất nhưng mà quên sự nhỏ nhất. Cái gì chứ mà toàn năng, nhỏ nhất cũng là Ngài và lớn cũng là Ngài, mới thấy rõ sự toàn năng. Hỏi cho ai xác nhận lớn nhất là thượng đế? Có phải khối óc của người không? Nếu chúng ta là thằng khùng, ai đi xác nhận thượng đế? Có phải khối óc của tâm linh xác nhận thượng đế không? Cho nên nhỏ nhất trong ta mà thượng đế trong ta mà đó, nhỏ nhất cũng Ngài và lớn nhất cũng Ngài, mới thấy rằng toàn năng và vô cùng. Cho nên người đời có bị kẹt đủ thứ. Nhiều khi ta tụng rất nhiều, nhưng mà về tâm mình thấy bơ vơ, vì mình quên mình và không thấy cái khởi điểm của chính mình. Cho nên bị chặt. Mình ở trong cái chặt, mình biết ta tổng cái vô cùng đó, rồi quên mình làm sao mình tiến gần tới ngày được. Thượng Đế đâu có nói rằng chỉ có một mình ta mà thôi. Thượng Đế rất thương và hòa đồng để dẫn tiến mọi tâm đến, để tiến được vô cùng. Không Thượng Đế không có động tài, làm phép lạ để giết người đâu, không có. Cứu người thì còn không có giết người. Cho nên phải hiểu rõ một chút, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài mới gọi là toàn. Ai hỏi?
Dạ, kính thưa ông Tám, thằng nhóc cũng xin hỏi với con là trong việc thiền, chúng ta có nói vấn đề hệ nhãn, tức là con mắt thứ ba, thì con mắt thứ ba đó chúng ta chỉ nhìn một cái chiều khác cái chiều của con mắt thường hay là như thế nào?
Cái mắt thứ ba là trung dung, đi thẳng một đường lối, không theo bên phải, không theo bên trái, mới thấy rằng nguyên căn và nguyên thủy của mọi sự việc. Thấy cái giới bất diệt.
Dạ, thưa như vậy thì cái huệ nhãn thì thấy giới bất diệt. Tôi muốn hỏi đây là như vậy là huệ nhãn có nhìn thấy cái cảnh mà của hai con mắt thường thì chúng ta nhìn hay không?
Cái đó là người mới tu mà được xuất là thấy thường, không có khó khăn. Nhưng mà cái đó thấy được rồi mà đi làm thầy bói hay làm thầy mắt đó, thì khổ cho bản thân. Cho nên những người tu siêu, người ta không muốn mình đi thấy những cái chuyện đó. Thấy rồi để đi làm thầy bói, cũng như bây giờ tôi dùng lợi dụng con ma thôi. Nó mắc trong chuyện của người ta, tôi nói trong lỗ tai tôi nói lại, chúng mắc hồn, ai cũng theo tôi hết. Thì cái đó đâu phải chuyện hay. Nhưng mà để họ thích trở về cái cảnh đời đời và thấy nguyên căn của chính họ, họ không phải là bớt vơ, mà chính họ có nơi có chỗ và họ xuống đây họp hỏi để đóng góp cho vô cùng của Thượng Đế. Và họ sẽ trưởng thành trong cái sự khổ nhục, sự yếu hèn hiện tại, và họ sẽ trưởng thành trở về đến nơi vô cùng. Cho nên mới được mở huệ nhãn thứ ba là phải do sự công phu đóng góp của tả như hữu và tập trung ngay trung dung tiến hóa nó mới mở được huệ nhãn thứ ba. Chứ không phải là đóng tiền mà mở được đó, hay là cầu sinh mà mở được đâu. Do ý chí của các bạn thực hành, các bạn mới thấy rằng mở được huệ nhãn thứ ba. Và thứ ba là nó hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càng không vũ trụ.
Ý con muốn hỏi ở đây cái huệ nhãn thứ ba là con nói, nếu như một người mù mà nếu họ tập thiền mà nếu mà họ mở huệ nhãn thì họ có thấy đường trở lại hay không?
Họ thấy trong cái cảnh thức tâm về thiên liên, cảnh đời đời bất diệt của họ. Mà nếu họ muốn lợi dụng cái đó, họ có thể trở lại thế gian với các mắt phàm thì họ sẽ bị kẹt. Nhưng mà về chân chắc tôi tin tưởng rằng nhiều giác và không cho họ đi như chỗ đó. Vì cái cảnh đời ở thế gian là tạm bỡ mà thôi, và không đem đi đến đâu. Mà các bạn mà qua cái giới bên kia, các bạn thấy cũng làm ăn, cũng chạy trọt, cũng này kia kia nọ, cũng sai quay hết, không có tiến bộ được. Cho nên nó thành là ma quỷ là vậy. Cho nên cái cảnh đó không phải là cảnh thiện. Cho nên chúng ta đi vô trong trung dung rồi, chúng ta mới tiến qua về cái cảnh thanh tiên Phật. Khác hơn cái cảnh kia mà người, loài người ước mong, cũng như tôi ban đầu bằng tôi tu. Tôi nói thôi được, để đi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi xài, nhưng tôi sức khỏe. Tôi là cái thằng ngỗ nghịch. Nha. Tôi đi phá người này, tôi biết người này, biết người kia, biết người nọ, tới tôi chỉ mặt cho nó. Ngay chị tôi cũng sợ nó. Không bao giờ tôi tới nhà chị tôi mà tôi nói rằng cái tiệm buôn bán mà sắp đặt mất trật tự như vậy, làm sao làm ăn được. Hỏi làm sao cậu biết. Tôi mới tôi thấy chứ. Hỏi cái đó tôi thấy hay không? Lúc đó tôi sợ mà. Thấy mình tu có thành quả, nhưng mà cái đó không hay. Ông Tư là minh sư cho tôi hay rằng cái đó bạn đâu có phải hay. Nhưng mà tôi xuống tôi ca tôi nói giọng mà tôi biết như vậy chị tôi phải sợ. Giờ anh tôi cũng vậy nữa. Đi tới gặp tôi mới hỏi cho người, có người Tây Lai định đi theo anh. Tại sao anh không cho nó đi? Mà người đó định mượn tiền anh phải không? ông kia cũng mắc hồn, làm sao mà chú biết được? Đó, mình thấy gì mình giỏi không? Rồi tôi bắt những sinh viên đi thi, về lửa cuốn sách nào, tăng nào, thấp từ đó xuống là thi đậu. Đem quà ta tặng cho tôi, hỏi cái đó tôi hay không? Không hay. Cái đó là bản môn. Thật ra ông tôi cấm không cho phép. Lúc đó tôi mới thích giác, mà trong lúc đó tôi thèm nữa. Thầy sư biết mà, biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện đó. Mọi người cung kính mình, tôi nói chắc đó. Sau này ông cho nó là sai. Nếu bạn tiếp tục đi như vậy, tôi không chơi với bạn nữa. Nói một câu dứt khoát. Khi mà các bạn thấy vậy, các bạn cứ thử hoài, chơi hoài chứ. Quên tu. Bây giờ, cho nên tu nó có nhiều giới. Xuất ra ngoài rồi còn nhiều giới cần cho các tỉnh mình. Cho nên Chúa cũng có nói, coi chừng ma quỷ tham dò. Cho nên chúng ta phải đi thẳng trong nội thức và hướng thẳng về bất động mới có kết quả tương lai. Chứ đừng ham cái đó mà khổ thôi. Tôi cũng bị chặt mấy năm thờ. Là sao ông tôi chỉ dứt khoát một câu nè. Bắt đầu bữa nay mà bạn tiếp tục như vậy không chơi với bạn nữa. Tôi mới từ bỏ. Tôi nguyện trước mặt. Không có dụ đánh mà ngồi làm vậy. Nói chuyện ta không có nữa. Đó. Hồi trước đó ông tôi chỉ được ngó chỗ này. Tôi ngó chỗ này, tôi là nghịch. Ngó chỗ này thì tôi thấy chẳng thế gian không. Sao ông mới cách nghĩa tại sao mà tôi chỉ chỗ này, bạn ngó chỗ này là cái lỗi của bạn. Không phải cái lỗi của tôi. Bây giờ tôi dồn đây tôi thấy mà. Thì tôi cứ dồn đây để tôi tìm chứ. Thì tôi tưởng là tôi hay hơn ông Tư. Đây là tôi dở hơn ông Tư mà tôi không hay. Thấy không? Thì nhờ một câu của ông, tôi mới biết chân lý và tôi có thể giảng thao thao bất tuyệt ngày hôm nay. Còn nếu ông không điểm tôi thì cái gì tôi cũng phải nhắm mắt rồi tôi mới nói được. Còn kêu tôi mở mắt mà nói như vậy tôi nói không được. Nó khác đi. Cho nên các bạn đừng lầm, sau này bàn môn tả đạo nó xuất hiện. Nó sẽ làm đủ phép cho người ta coi. Và nó tỉnh những tôn giáo, những người này kia kia nọ phải sa ngã theo nó. Chân kinh Chúa cũng có nói, coi chứ. Mà quỷ tỉnh, nó nói như Chúa và nó xuất hiện như Chúa. Phật cũng có nói. Bên cơ đọc cũng nói rất rõ. Cho nên mọi người phải giữ tâm mà tu. Và hướng thẳng về Thượng Đế để tiến thần.
Dạ thưa, câu hỏi thứ hai là về thiền. Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và xả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói tới đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên xả thiền ngay lập tức hay không?
Bởi vì khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng biển lặng áp vào trong cơ thể. Nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được cái ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn nên xả. Xả để làm gì? Làm chính mình. Hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta. Hay là nó làm cho cái lực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luật. Hít thở cho nó khai thông, cái trực khí ra thì chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng cần trực, nó xâm chiếm vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô vô cùng làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng. Cái chiếu mình là giải trưởng đó, là làm cho cái tâm ổn định.
Trong lúc bình thường chúng ta chẳng hạn như ngồi thiền đó, thì trong một ngày đó chúng ta có thể không làm pháp luân chứng minh được hay không? Hoặc bắt buộc phải làm pháp luân chứng minh.
Bởi vì pháp luân chứng minh là nó giúp rất nhiều hỗ trợ về cái trần trực ở trong ngũ tạng. Như món ăn chúng ta giúp cho chúng ta khỏe mạnh thêm, không có hại, hoàn toàn vô hại, nên làm hơn là không làm, và nó sẽ đem lại cho chúng ta kiên nhẫn hơn và trị cái gan chúng ta càng ngày lọc càng tốt.
Có thể thay thế pháp luân chứng minh bằng pháp luân thường chuyển hay không?
Pháp luân thường chuyển khác, pháp luân chứng minh khác. Pháp luân chứng minh là để giải cái trần trược của cái thực phẩm cơ bản, còn cái pháp luân thường chuyển là mở cái đất mặt phát triển lên. Cái đó nó còn mạnh hơn chứ mình. Thì bây giờ công phu khuya phải làm được. Thì phân được. Cảm ơn
Phật. Cảm ơn.
Cảm ơn.
Khi mà con xin hỏi nhớ lại, con chưa hiểu rõ về cái pháp luân chứng minh. Là khi ban ngày mà pháp luân chứng minh, thì vậy con có phải mừng nguyện không? Trước không?
Không, cái pháp luân chứng minh không có nguyện. Có lưỡi răng cái răng hết, cho cái máu huyết nó chảy điều hòa.
Yeah.
Và thực phẩm nó dễ tiêu.
Yeah.
À,
yeah.
Và thông đại tiểu tiện.
Thưa thầy, con có câu hỏi là hồi lúc xưa ở Việt Nam, cái vào cái thời Ngô Đình Diệm á, thì dân tộc Giá bị áp đảo ngược.
Yeah.
Thì các có một vài thượng tọa trực thực hoặc là tự thiêu.
Yeah.
Để mà gọi là tỏ cái sự chống đấu bằng cách để mà bảo vệ cái tôn giáo của mình. Thì thưa thầy, nghĩ cái đó là một cái điều đáng quý hay là sao đây?
Cái đó là làm về chính trị. Những vị tu sĩ đó làm chính trị. Phản đối một cách bất bạo động là hy sinh, đó là cái đường lối chính trị mà thôi. Đằng tu đằng này thì không có nghĩ vấn đề đó.
Câu hỏi
cái đó là thuộc về chính trị thôi.
Tôi có thể có hỏi về tại ví dụ nhớ trường hợp bây giờ Việt Nam không cái môi trường, không cái đạo giáo nó không có được phát triển nhiều. Lý do vì như vậy thầy phải qua đây. Thì như thầy vậy cũng chẳng phải là vì chính trị mà thầy phải có bước đường đi như vậy.
Không phải, cái đạo pháp tôi đâu không phải là không phát triển, phát triển rất mạnh bây giờ. Chỉ có cái pháp thiền này là phát triển rất mạnh tại Việt Nam bây giờ. Mọi người đều phát triển hết, đều không nói được. Đề nhiều cũng không nghe được, mà nói cũng không được, nói được. Thì chỉ có là tu để giữ sức khỏe, và ăn cũng không đủ no. Chỉ là thiền mà bảo vệ sức khỏe. Tại sao? Cái pháp này nó tràn lan nhiều là như thế này. Nhờ trong trại cải tạo tập trung, anh em sĩ quan đã thực hiện được. Và mạnh khỏe khi ra về kêu gia đình, hay ngay trong cải cải tạo viết thơ về kêu gia đình phải tu. Vì người ăn một ngày một buổi chỉ có một chén cơm, nhưng mà khi về thấy tươi tắn hơn những người ở ngoài, khỏe ra vậy. Rất nhiều người khi mà được thả về tới trình diện với tôi, không nhờ pháp này thì chết rồi không sao. Tôi đã định cắn lưỡi rồi nhờ anh Trung anh chỉ cho tôi ngày nay tôi mới được khỏe như vậy. Tôi về tôi thăm ông ta. Ông Thánh coi tôi có tư tâm không? Không giống người ở trong thời cải tạo. Không có thân sao dàn dọc. Tôi nhờ cái sức khỏe là nó hết cái thân khí điển. Cho nên thân khí điển quá sanh vạn vật. Chứ không phải một vạn vật quá sanh thân khí điển. Giờ đó họ thức giác, họ ngồi ở thiền nói càng nhiều. Thì có người nó càng tư. Nhờ cái thân khí điển của trời, ông ăn của trời, ông ăn của đảng và nhà nước thì sợ. Thành ra có rất nhiều người tu. Và hiện tại những lời tôi nói và những cuốn băng đây cũng được đem về Việt Nam. Và cũng nhờ những người đó đem về để cho bà con được ổn định trong lúc ở trong vùng kinh tế mới rất đau khổ. Vì thấy mình vơ vơ. Đâu có biết thượng đế, đâu có biết trời ở đâu. Nhưng mà cái tâm họ mà họ không thấy. Rồi bây giờ thấy rõ tâm họ cho nên họ ngồi họ làm pháp luân rồi họ khỏe. Họ đi làm ruộng họ cũng làm pháp luân đâu. Tư như thế. Thành ra mà đua nhau mà tôi cũng pháp này rất nhiều. Không ngày nào mà tôi cũng nhận được thứ từ nước Việt Nam nữa. Những sự thắc mắc còn nhiều hơn các bạn ở đây hỏi. Sự đói khổ. Và có nhiều người họ đi 5-7 lần rồi bây giờ tôi không đi nữa. Tôi được cái pháp này tôi không đi nữa. Và tôi được khỏe mạnh hơn một chút. Biết định không đi, họ biết thôi chứ như người gia đình ta đấy. Vì tôi cứ giữ cái pháp này thôi. Tôi biết một ngày nào các bạn sẽ về Việt Nam. Gặp tôi thì tôi cũng cần gặp các bạn. Có những lá tờ viết như vậy.
Các ta hy vọng phát triển cái pháp này để cho việc cộng nó bớt độc ác, nó bớt hận thù, nó bớt giết chóc.
Tôi thấy rằng cái pháp này nó thực hiện ngay ở trong lúc tôi ở trong thời gian. Không có nữa. Mấy chú còn bằng áo vàng, chú bảo vệ nó cũng đưa tên cho tôi làm thơ cho học. À, học nó mở thiên. Thành ra tất cả đều học nơi tôi. Hết bài này tôi làm tới bài khác. Nhưng mà tôi lấy cái đường lối của Hồ Chí Minh và bác và đảng. Tôi dẫn tiến về tâm linh. Cho nó học rất hay. Nó nói trực 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 không có dạy nổi như vậy. Bây giờ tôi con học của bác. sướng quá. Nhưng mà sáng con xin lỗi, con kêu bác bằng anh, bác tình nhận. Bởi vì cái luật đó kêu bằng anh, nhưng mà tối kêu bằng lá. Nó thương tôi vô cùng.
Tại sao nó bác nó bỏ không? Nó dân.
Nó đưa ra con giáp tôi được tự do, tôi đi lúc nào đi tâm quan tâm đó tôi được tự do, không có bị khóa cửa. Bởi vì tụi nó là đệ tử của mình.
Nó là chỗ nào?
Ở bên trại cải tạo. Không, ở Vũng Tàu. Nó thương luôn á. Hết sức thương. Cái đi về mà tụi nó khóc. Đi về hết bài học rồi. Tôi làm bài tượng lục hạ bác cho nó học.
Lý do nào nó bác nó bỏ trại cải
tạo? Bây tôi đi, kỳ đó là gia đình có một người bạn bị khủng hoảng tinh thần, để làm ăn sơn thì không khủng hoảng tinh thần, cái năm sau thì thuốc sơn hù gia đình tôi. Thế nếu mà ông Tám không đi với tôi, không dẫn tôi đi ra ngoài nước ngoài thì tôi uống sâu thì tôi tự tử. Mà sau gia đình kêu tôi thôi tìm đường dây đi, tôi mới tìm được đường dây đi, rồi đi mới đi tìm cái ông chủ ghe đó, ông hỏi nói tôi muốn đem Tám, gia đình ông Tám đi, anh chấp nhận tôi trả tiền. Thì ông Đông hứa như là chiều mấy giờ xuống chỗ đó gặp, chưa có đi chúng gặp là tụi nó làm bánh lớn rồi nó bắt. Nên là tôi trước sau cũng bị bắt, tôi làm cho Mỹ mà trước sau là nên tôi sắm sẵn khai bộ đồ đen đi cải tạo. Vô sao nó nói ông biết trước đi cải tạo xong sắm đồ đen, tôi nói cái đồ này không cải tạo làm sao sống mấy anh được, tao phải cải tạo chết tụi tôi bơi sữa mà bây giờ phải cải tạo hả. Anh biết vậy à, cứ được lỗi của anh vậy thôi hả. Rồi bây giờ anh tính sao đây? Anh có sợ bị cải tạo lâu không? Tôi nói tôi không sợ, bởi vì tôi vô đây tôi cứu được người ta. Mà anh cho tôi ở đây 3 năm đi, anh lưu tôi 3 năm đi. Rồi bởi vì ngày nào tôi cũng chỉ 2 clinic mà. Một clinic cho phạm nhân và một clinic cho đồng bào. Đâu có thằng tù nào mà ở thế giới này mà được đi trị bệnh cho đồng bào đâu. Chỉ có mình tôi thôi. Bởi vì người ta đánh lộn, người ta ăn cắp đồ để người ta được ở tù vô gặp ông Tám trị bệnh mà. À, thì tự nhiên nó phải mở thêm một cái clinic ở bên ngoài. 1 giờ rưỡi chiều tôi sẽ trị bệnh cho đồng bào. Còn sớm hơn thì 9 giờ tới 12 giờ, 8 giờ tới 12 giờ là tôi trị cho phạm nhân. Yeah. Cái đó là nguy hại lắm, có thể đem tin tức ra ngoài. Nhưng mà tôi được nhé, và tôi đi về tôi có cái bằng cấp đàng hoàng, tôi có bằng cấp đàng hoàng. Đúng rồi, đem theo đây, anh đọc thì cũng thật sự có bằng cấp đàng hoàng. Chứng nhận tôi có khả năng bị bệnh, bởi vì cái trại đã giao hết cho tôi, chết sống trong đây rồi. Thì chỉ có mấy cái kia thôi. Cho tôi đi tần tật cả ngày, cả đêm 12 giờ khuya, nó kêu giờ nào nó cũng hành tôi được hết. À, những người ngày trong số, những người mà ở trong cái connect bị giam, nó 11 giờ trưa rồi nó chết như chắc chết, cứ kéo ra đem sắp hàng trước mặt tôi. Giờ ăn cơm tôi, sắp hàng trước mặt tôi hết rồi. Để cho chú nào chú nấy tỉnh lại, chủ nhà hàng bác đạt hay nhà giàu không? À, sĩ quan lớn không nằm ở đó, tôi trị tỉnh vậy không? Rồi tôi chăm tắm, tắm rồi chút nữa cũng dặm vô, rồi mai đúng 11 giờ cũng chết lại. Ngọt cũng phải chết. Thì tôi có mấy cái chuyện mà trị mấy ông. Rồi bây giờ cũng gặp ở Đà Lạt. Có chú nghĩa là hồi nào giờ nó ghiền rượu vậy lắm. Nó chỉ uống Hennessy không à. Chỉ tôi mới có quyền đem rượu vô trong trại. Bây giờ tôi lấy rượu thuốc, gỡ cho ông Tám bằng rượu thuốc, mà trong đó là Hennessy. Mấy ông trên rừng đâu có biết rượu bé nó mới là rượu Hennessy ngọt ngọt, nó lấy đây rượu thuốc. À, rồi đem vô tôi nói cho ông đó, ông bị mỡ bao tim, không có thả ông ra tôi trị, không có hết. Chị đem vô, tôi phải cho mẹ uống chút thuốc này nè, uống đi Hennessy. Chết bệnh rồi, ông bác sĩ này. Mà nó là bản thân của mình. Ông bác sĩ sao mà ông hay quá. Đến mai ông cho tôi ra, nếu tôi uống thuốc này chắc chết. Nó ở mình Đà Lạt cười chết. Thì anh thấy là họ tin tưởng tôi lắm, tôi mới được cho như vậy. Thì những ông ba ăn đồ, nghĩa là 12 ông ba ăn đồ, những là thương gia rồi đi theo tôi để cấy cái vườn thuốc nam của tôi đó. Vườn thuốc nam tập của tôi toàn là cỏ tầm bảy tầm bạ, tôi bắt tầm có thứ tự, tôi phơi khô, tôi nấu nước cho uống, mưa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Mỗi ngày mỗi chú đi làm phải uống một lít nước của tôi, uống đâu hết bệnh đâu, phải ơn trên giúp tôi không. Tôi đâu phải là một người bác sĩ, y sĩ hồi xưa, tôi chỉ nhờ tu thôi. Nhưng mà vô trong đó tôi nảy nở Cho nên các bạn đi ra động lượm cây cỏ đem về cho tôi lấy cái lưỡi tôi thử và tôi sẽ cứu các bạn. Chua tôi để ra chua, mà mặn để ra mặn, tôi để tôi chia hết rồi. Những cái loại đó là tôi bắt phơi khô, nóng. Bệnh lẩu mà tôi cũng chỉ được mà. Ở Việt Nam em biết cái bông 10 giờ không? 10 giờ nó nở bông đỏ, biết không? Đó là một thân dược đó. Tôi đứng thì tôi không thấy làm sao tôi lấy nó rồi cái mình nấu. Nấu rồi tôi đổ sát nó. Sáng thì tôi thấy nó mạnh lại. Đó, cái sinh tố của nó quá mạnh. Hoặc sinh lực nó quá mạnh. Tụi mình lấy cái đó tụi giả và tụi dắt nước. Mà trong lúc đó là ăn cá với một ông bác sĩ của bên Việt Trọng. Nói rằng bệnh di trùng mà anh có thể trị hết trong này là tôi bỏ cái nghề của tôi. Tụi nên ăn chắc chắn là anh bỏ nghề rồi. Tôi chỉ có mấy cái kim tôi châm lỗ tai và tôi cho nó uống nước là hết. Nước gì thế kể tôi nghe tôi làm sao tôi trị. Tôi có cái vườn thuốc nam tôi trị sao hết rồi. Tôi cạnh tranh với anh mà tôi trị hết. Anh không có bệnh di trùng anh chịu rồi ha. Thì tôi trị. Anh nói là anh Linh hồi trước anh làm cho đại hàng đó. Không biết bây giờ ra chưa. Bây giờ là major. Mà bây giờ tôi đã phân đi là bác sĩ. Đó. Rồi ý nó không thế. Anh Tám nói tôi không thể tin được. Tôi nói để cho anh coi. Bây giờ anh đưa bốn thằng nó cho tôi giam riêng đi. Tôi chỉ ra nó có hai tuần lễ. Rồi anh vô chỉ cho nó còn chảy máu hết. Không có nữa. Lúc đó mình bắt đầu học là thôi bây giờ cho tôi học chép, ông nói gì tôi chép nói, mà anh đó thì có tâm, anh một người rất có trí và anh nghiên cứu rất kỹ càng để thực hiện cái pháp tâm cứu phối hợp với thuốc tây mà anh đã có kinh nghiệm, nên là anh đó mà sau này ra đây đi trị bệnh tương lai là kỹ lắm, người của anh kỹ lắm, anh mới phục tôi chứ không phải dễ. Chính bản thân của anh đi nhậu về đau tôi châm có mấy mũi kim mà êm liền. Anh ơi, mai là học chứ không có bỏ nữa. Thì mình cái pháp công phu ở đây là thực hiện gì tâm cứu. Hồi nào giờ nhiều bạn ở Việt Nam đã biết tôi đâu có tâm cứu. Mình nhờ cái sơ hồn, cái pháp luân thiền định để minh cảm cái ngũ hành sanh khắc của trong cơ thể. Mà trong lúc đó thì mọi người đi học tâm cứu, đi tới tôi nghe ông thầy tâm cứu ông giảng. Ông giảng tôi giảng cho lần lại. Thì mọi người nghe mà ông giảng người ta buồn ngủ. Thì tôi giảng cho lộn lại cho anh nghe đầu thế nói. Thì tôi đã kiếm ông 10 năm nay rồi. Rồi bây giờ ông sao tôi tư đi tu. Bây giờ ông ở khác.
Nghĩa là thêm từ nhân mà ngộ. Cái phương pháp ngộ chứ không học của ai hết
à? Không, tôi có cách nào hết. Không, có sách đó. Có sách là lúc đó ông giảng đó. Ông giảng ra thì tôi ngộ trong căn bản của ngũ hành. Mà trong lúc ông giảng ngũ hành không biết sao. Sân sao khắc, sao tôi mới giảng sân khắc cho ông nghe. Và tại sao sinh ra bệnh tôi giảng luôn. Cho nên sách còn thiếu. Tôi trị sách. Có tuần là tôi trị bệnh rồi. Ai đi học tuần trị bệnh. Rồi cái kế vô bị ở tù luôn ở trong đó. Rồi tôi làm y sĩ trưởng luôn. Mà chỉ có mấy cây kim mà. Mà cái kim của tôi đâu có phải là kim mà ấy. Tôi lấy cái telephone, cái dây cứng, dây mềm. Tôi lấy dây cứng tôi làm cái kim. Có cây một thôi. Mà nó nói như là không có cho anh ngồi trị lâu. Chỉ trị một chút thôi. Tôi mới trị cái thằng tâm tê bại mà tôi trị nó được hai tuần lễ mà nó bò lết được. Rồi sau này nó đi được nó mới cho tôi trị hết. Còn cả ai. Tôi thấy con thanh niên thành ông già hết rồi, lết hết rồi. Tôi trị đi được hết rồi. Cho nên nó thương tôi lắm. Khi mà tôi ra về nó cho tôi có 13 tháng một tuần một tháng rồi tôi nhà nước. Nhưng mà nghe dưới nuôi tôi ăn cái đất mà không nuôi nổi. Tôi xin 3 năm. Nhưng còn bạn bè nó đông quá. Nếu tôi đi thì không ai đâu, không ai có tận tâm lo như vậy. Thì nó chừng nữa ở lại. Và tôi cho vợ con biết rằng không đừng có kể tôi chết rồi. Vì tôi muốn cứu người. Tôi thấy càng ngày tôi chỉ càng hay. Như cái bệnh cholera mà cả đêm tôi chỉ tới sáng. Anh nghe vừa nó ỉa, nó mửa. Mà nó không cho người phụ tá. Mình phải giặt quần giặt áo cho nó. Rồi phải chăm phải hơi cho nó. Phải làm đúng việc cho nó hết bệnh. Cái đó là thật sự khả năng kinh nghiệm học rất thông phú chứ không có thể xả láo được. Cái đó còn hay hơn ông thầy mà dạy tâm cứu bây giờ ở ngoài đời. Chúng tôi ở trong đó là thực tập. Bởi vì tới rồi giao cho mình thằng lính nó đứng bên nó cầm cây súng nó đứng bên nó mình không trị đâu có được. Mình nói mình thầy bao hết cả cái tại này mà có chết ai thì tôi chịu mà. Tại mình nói gì nó dốc á, bây giờ phải thắng chịu. Tôi nói tại cái miệng nó dốc mà té ra sao nó sao làm vậy? Mà từ ngày tôi bước vô tại nó không có người nào chết hết. Nó thượng đế người ta thương tôi hết, nó điều bà vô bị bắt đó, nó bắt đến 10 tháng, 8 tháng, ông nhâm à. Tôi chăm cho có kinh lại rồi ăn uống nhiều, mà nói bây giờ tôi thương ông Tám, hỏi thương những gì. Hồi trước tôi ăn được, mà bây giờ ông chăm tôi ăn 5 chén cũng không đủ, mà nhà nước phát có 3 chén là sao tôi đủ ăn. Hồi đó còn phát 3 chén cùng, sao mới bớt 2 chén. Chừng bà nào bà nấy mập, và khi đi về thì người nào người nấy cũng ôm tôi hung. Tôi mới nói bà ơi, bà làm vậy rồi nhà nước bỏ tù tôi chứ ôm tôi hung giữa ban ngày nguy hiểm quá bà ơi. Không một cái nó đi về. Bây giờ trong đó tôi còn tươi trẻ hơn bây giờ. Tôi ăn cơm với nước lạnh, tôi ăn cơm với nước sôi đó. Là vì tôi sẽ rùi, rùi nhiều lắm. Nếu mà tôi ăn thịt ăn đồ thì rùi nó bung. Tôi đổ nước sôi thì già cho lẹ, ăn hai chiếc cơm thôi. Một người nó hồng hào ghê lắm. Cho nên bà Tám xuống thăm tôi thấy lạ. Mà đầu tôi tuần nào cũng hớt như vậy. Bà hỏi cho người ta nè, ở tù râu riêng mà ông xem tuần nào cũng vậy. Bởi vì có một thằng mà hớt tóc cho Mỹ danh tiếng đó, nó là cho đâu bệnh trị. Cho nên hai đứa mình đổi nghề đi. Tôi trị bệnh trị cho anh hớt tóc cho tôi. Cái đúng chủ nhật cho nó hớt. Tại vì cái đầu tôi lúc nào mà bà xuống bà thăm thấy cái đầu ông lúc nào cũng là sạch sẽ. Mà dễ gì mà anh có sức kéo. Tôi trị bệnh cho con thủ trưởng tôi mới được cái kéo đó. Ông có cho tôi mượn cái kéo để cho tôi thôi, người khác không được, kéo nó tự tự. À, tôi có đặc biệt cái chỗ đó. Tôi phải bề trên sẽ đặt. Tôi có khả năng gì, tôi cũng có người như mọi người, mà tất cả mọi người thương. Khi mà nghe anh Tám đổi phòng là mấy người bệnh nó xin chi tên tôi. Để nằm sát ông Tám, nửa đêm ông Tám trị. Chuyển rồi này kia trị mọc thù lộ, thứ đó là phường trưởng của mình hồi xưa đó. Để giảm. Khọt kè cả đêm tôi trị bệnh. Những chỗ nào trước hay lấy chi được cũng nhậu rồi bây giờ khổ như vậy ông Tám. Tôi nói bây giờ anh thấy rõ, anh thấy chưa? Anh thấy ông trời đã quy định rồi. Và đảng và nhà nước cũng theo luật của trời, anh thấy rõ chưa? Theo chỗ nào ông Tám nói thôi. Thì tôi hỏi bây giờ phút anh chết á, thì anh cũng chỉ có trốn miếng dáng này chứ mấy. Nào, tôi thì chỉ có miếng dáng được nửa cái thân mập này thôi. Thì cũng không có hết duy trinh. Mà các anh có miếng dáng suốt cái duy trinh, mà các anh còn tháng gì nữa. Tôi còn thiếu nửa miếng, nhưng tôi sống mười mấy tháng, tôi vẫn vui. Sao? Thì vi la anh em giữ vi la tôi giữ, lộn xộn gì nữa, ngủ đi. Không có than thở gì hết. Chết rồi nó, trước khi đi ngủ, thì ông Tám nói một tràng đi. Nói một tràng tôi mới ngủ. Tôi nói, tôi bắt chuyện này, nói chuyện kia, nói cho nó ngủ. Thì đứa nào nó nói, sống với ông Tám, sao mình thấy càng ngày mình mập và tươi trẻ. Mà sống với thằng kia, nó cứ để lộn hoài, thấy mệt quá. Tại đến khi mà ông Tám đổi phòng là nó dành đi theo. Xin năng lý để cho được nằm bên ông Tám. Nằm sát sát vậy nè. 13 người trong cái phòng nó chút xíu. Mà mỗi người cứ đi ra. Rốt cuộc có bị nhiêu đó. Cái mộ. Tôi nói đó là cái mộ rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm vườn. Bây giờ mình chia đủ phần rồi, của cải có đầy đủ rồi, còn lo gì nữa, ngủ. Còn đi ra. Thì chưa? Ăn cơm của người ta nấu. À, mình ngu sáng người ta dậy. Sáng thế nào cũng dậy, mắt mới làm. Là mình ngu sáng người ta dậy. Đó chứ không? Còn muốn gì nữa? Ở đâu mà sướng là như vậy? Hồi nhỏ lớn mình cứ lo cái xe, lo cái cổ, lo vợ lớn, lo vợ nhỏ. Bây giờ hết lo để thiên hạ lo cho mình. Mình giải nghiệp cho con muốn gì nữa? Mấy trăng ngủ đi em. Ngủ. Là nó vui. Không vui. Nó tươi, nó thấy được giải nghiệp á. Thiệt, bây giờ tôi mấy chục năm mà hồi thời ông Thiệu tôi làm chủ tịch ngư nghiệp tôi khổ vậy lắm. Mà tôi phải đi ăn chỗ này chỗ kia chỗ nào. Mà bây giờ tôi thấy tôi sung sướng quá ông Tám, nghe là ông Tám. Tôi chỉ còn có bệnh đau lưng mà nhờ ông Tám trị bệnh được rồi. Bây giờ hết rồi tôi thấy tôi sung sướng quá. Mà ông Tám khò là tôi khò. Cho nên vui, anh em tôi thương như nhau lắm. Trong lúc đó thấy thương hết sức. Mọi người được nhẹ nhàng. Rồi có ai có gì thắc mắc nữa không? Rồi đằng kia chứ.
Thầy Tám, trong cái cuốn tôi tầm đạo số 7, Thượng Đế Giảng Chân Lý thì con có đọc cái chỗ đó thì con nói là thầy Tám, hồn thầy Tám đã về tới Niết Bàn rồi, thời gian ở Việt Nam. Nhưng mà vì chưa có đủ phước đức thế gian cho nên phải xuống nhập sáng trở lại, xin thầy minh giác điều đó.
Cái đó là bề trên xuống, là cái điểm của bề trên xác nhận cho tôi như vậy và phong cho tôi làm Phật tại thế, nhưng mà tôi từ chối vì tôi muốn sống với tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi không chịu lãnh chức. Thì cuốn sách đã nói, tao thì nói, nhưng mà bề trên nói rằng cha đã quyết định là không thay đổi. Đó, thì cái chuyện tu của tôi có thành Phật thì cũng chỉ là quân bình cái tư tưởng của tôi mà thôi. Còn mọi người muốn tu thì phải tự sửa để đi tới quân bình. Chứ không phải gặp ông Phật rồi tôi được đắc Phật. Không có vụ đó. Không có vụ ông Phật. Phật là quân bình mà thôi. Cho nên bề trên chứng nhận rằng thằng này nó tu cái luồng điển là được quân bình. Bên trên nói cho bao nhiêu đó thôi. Để cha chứng minh cho con. Chỉ vậy thôi. Đâu có gì, cũng như trong gia đình mình có đứa con ngoan, nói con biết lo cho gia đình, con biết lo cho con, cha mừng, chỉ có biết như đó. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy. Nha. Cho nên cho đừng có nói Phật là quan trọng quá, không có gì quan trọng. Chủ ước ước Phật đâu phải một ông Phật. Có cha có mẹ thành cái con người sửa từ động loạn đến tới quân bình, chỉ có bao nhiêu đó. Vậy thì các bạn có thể đi tới được không? Nếu các bạn tin tưởng, thấy rõ mình, có thể sửa mình đi tới quân bình thì tự nhiên đi tới được. Đâu có phải một mình ông Phật. Đó là chỉ chịu hằng hà sa số. Nhưng mà người đời sống đậm loạn và không có thấy ai thỏa thể trong tâm hồn của chúng ta. Mà có cái ông này, ông nói sao mà thực tế quá ở trong tâm hồn của mình. Thì kính mến mà giao cảm trong cái phút thiên liên tương ngộ mà thôi. Cái trường hợp rốt cuộc các bạn về cái sự thực hành để đạt tới sự quân bình của nội tâm. Đó là cái việc chân đáng là phải thực hành. Cho nên tôi đã nói trước khi tôi tu và tôi đạt được cái gì tốt. Và tôi nghĩ với ơn trên là tôi sẽ nói ra tất cả mọi người nghe. Và không bao giờ đòi hỏi cái lễ phí gì. Thì ngày nay tôi được thực hiện cái đại nguyện của chúng tôi. Và đối diện tất cả các bạn ở đây. Thì thấy năm nay tôi cũng là 59, sắp 60 tuổi. Nhưng mà lúc nào tôi cũng sống vui. Vì tôi thấy tôi càng ngày càng nhỏ hơn các bạn. Vì tôi được thoát ly trên cơ thể. Tôi thấy tôi là một đứa bé nhỏ, không có lớn đâu. Thế nên tôi đã nói tất cả mọi người đều là con nít nuôi lớn. Chúng ta đừng quên thân bản lúc thơ ấu. Và phân hôn các bạn không có già nua đâu, đừng có lớn. Người nào cũng tươi đẹp, đừng có quên sự đẹp của mình. Đừng có quên sự thanh cao, thanh nhẹ, khả năng sẵn có của chính mình. Mà chôn vùi cái tâm thức, gây ra sự tâm loạn, làm cho mình đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn thực hành đi, rồi sẽ thấy. Còn cái Thượng Đế giảng chân lý, đó là cũng một chân lý siêu lý mà thôi. Chúng ta nghe trong cái hỏi, rồi trong cái mở, là mở tâm thức của mọi người. Ai cũng đồng trong cái tâm trạng đó. Những một cô gái mà giáng xuống thế gian, xin ta đây là Thượng Đế, mà kêu mọi người đều là bằng thằng và bằng con. Cái chuyện đó cũng kỳ lạ. Đó là một giáo sư mà đi nói chuyện vô lễ. Nhưng mà không. Mọi người nghe qua rất thông cảm và thấy mình trì trệ rõ ràng, thấy mình chậm trễ và ăn năn nguyện quỳ lạy trước người trong cố gắng ba mấy tuổi. Chứ đâu phải một ông già đang không có thị hoa được. Một cô gái hai mấy tuổi không có thị hoa trước một ông già được. Nhưng mà ông già phải quỳ gối trước mặt, cái chuyện đó lạ thật. Mà trong lúc chế độ không xa, không phải là xưa. Trong lúc kêu anh em, anh chị không, chứ không có vụ mà ông nữa. Nhưng mà lúc đó phải quỳ, chính cán bộ cũng phải quỳ. Cái đó nó làm lạ cho thôi. Một người cán bộ đi hai mươi mấy năm từ ngoài Bắc về, có bằng cấp thưởng của giáo viên giác đàng hoàng. Mà nghe hồi sáng chạy vô và thưa cha chỉ cho con tu, con ăn năn. Thứ đó là vô thật. Và tại sao cũng tự nhiên lọt vô trong phòng đó mà nói như vậy. Nhưng mà chính chúng tôi chỉ giấu và không cho ai biết, bởi vì là vô thần sợ hại cô đó. Nhưng mà cô đó nói không sao, nó cũng là con của ta. cha sẽ cho nó bài học, các con đừng lo. Cho nên bước vô anh cũng chỉ cha chỉ con thôi, khi không đi vô nó cha chỉ con thôi. Cái chuyện đó mà lạ thường, mà chính em ruột của ý cũng không tin rằng ý có thể xuất khẩu với một câu nói đó được. Cán bộ không chủ. Cho nên cái chuyện lạ trong quá trình cầu này, chúng ta không nên thắc mắc, và chúng ta phải đi bất khả bất tính, bất khả tạnh tính. Chúng ta đi rồi chúng ta thấy. Chứ nhiều khi xuống đó hỏi tại sao tìm tôi làm gì, tôi rất bận rộn. Một ngày tôi tìm 100-200 người, làm sao tôi có thời giờ tôi kiếm ngài được, nhập kiếm tôi làm gì. Ngài khóc nha, nói con đã hy sinh trọn nửa cuộc đời của con không có tin chắc vụ. Mà cha xuống cha khóc, cha khóc là cho cảm ơn con đã cứu nhiều con của ta tại thế. Thì bây giờ cha mới phong con tiếp tục để thực hiện. Và bắt đầu từ giờ phút này con chỉ làm việc cho cha mà thôi. Nói như vậy, tôi hỏi tại sao thiếu nhiều người tôn cao tôi và biết cái gì mà cha đã phân cho tôi quá cao, tôi không chịu. Tôi suốt cả cuộc đời tôi cũng thích ngồi, tôi cứ ngồi vị cao. Tôi rất bình đẳng, tôi thích tất cả mọi người đều tay nắm tay với tôi trong thương yêu, tiên giải và xây dựng. Tôi muốn chỉ như nhiều đó thôi, tôi không ngoài cái lệ đó được. Mà cha nói rằng, cha đã phân con thì con phải giữ. Con không giữ rồi người ta cũng thiếu con như thế. Cái của cha đã quyết định là không thay đổi. Thì tôi cũng nói là cái của tôi quyết định không bao giờ thay đổi. Tôi cũng nói lại như vậy. Bởi vì khi mà tôi xuất hồn lên lần đầu tiên tôi đã gặp Ngài. Rồi bây giờ tôi lại gặp Ngài tại thế. Chuyện đó là tôi biết thôi chứ ai biết được. Nên khi tôi xác nhận đó rồi cái cô gái đó mới tới quỳ ôm chân tôi. Mới ông Tám xác nhận như vậy. Tôi mới trở về tôi học. Còn nếu ông Tám mà cho đó là tà, thì tôi không bao giờ dám trở về nhà tôi và tôi đi theo ông Tám hoài hoài. Tôi mới cố gắng trở về học. Rồi sau này cô mới cứu giúp con dân của cô đó. Cô mới bằng lòng trở về học. Càng học càng thông minh, ngày càng dễ càng sáng suốt. Trên câu vấn đáp đó đâu có phải tầm thường, người thường đi hỏi có thể hỏi trả lời nổi không. Cho nên càng coi, càng đọc thì phải giữ cái tâm ý thanh tịnh để đọc và xét lại một cô gái hai mấy tuổi có thể trả lời như vậy được không? Dù cho cô học là cử nhân, cô không có trả được thông trả lời thông suốt mà ông cô không có dám gian mà cứu các con như vậy được. Cho nên có một không hai là thế gian. Cho nên lần lần rồi những vị đó sẽ thấy. Cho nên bây giờ các tôn giáo khác về trước này đưa về cho học hỏi. Rồi tôn giáo này một thời gian, rồi tôn giáo khác một thời gian trước. Một cô gái mà nói chuyện như một vị lớn tuổi như đàn ông ngồi chuyên ngang nói chuyện, không phải là cái thái độ của cô gái, không có. Nó khác.
Vậy con xin hỏi con này, các tôn giáo đều chỉ bảo con người là đừng có chém giết sát sanh. Tuy nhiên thưa thầy, thầy nghĩ sao nếu mà về cái sự phá thai là thứ nhất, thứ hai nữa là trường hợp một người bệnh mà người Mỹ nó gọi là coma, đó nghĩa là nửa sống nửa chết chỉ nằm một chờ chết thôi. Nếu như cho họ chết mau đi, những con ngựa nó sắp chết thì bắn cho nó chết mau như vậy thì thầy nghĩ sao những đó?
Cái nghĩ mà cho người ta chết mau cái đó là mất nhân đạo. Mất nhân đạo. Nếu người tôn giáo là người ta hiểu rằng cái hồn của người bất diệt, cái thể xác nó quằn quại trong cơn đau, nhưng mà cái hồn nó bất diệt. Còn tôn giáo kêu mọi người, con người phải tôn trọng con người. Con của Chúa là nguồn gốc của Chúa, chứ không phải tầm thường. Nếu giết nó là giết tới Chúa, động nó là động tới Chúa. Mà chỉ như bằng xây dựng cho nó tiến qua và để nó ý thức. Cho nên tôn giáo luôn luôn xây dựng. Kẻ hung ăn cách mấy, tới nhà thờ thét, rồi họ cũng ăn năn hối cải. Thấy không? Cho nên tôn giáo là xây dựng chứ không phải trừng trị. Nếu trừng trị là không phải tôn giáo.
Thưa thầy, tuy nhiên nếu trường hợp một người có một cái bổn phận, một người mẹ, một người cha, một phận có người con được sự nhiều nhất, nuôi dưỡng nó lớn lên, nếu họ không có bổn phận đó thì chẳng tha đừng có cả hơn.
Tại sao?
có những trường hợp mà ví dụ cha mẹ không thể nào, những người, những cô gái nhỏ 13 tuổi không thể nào không có đủ sức mà nuôi con, mà chính thân họ lo chưa xong xong lo với con. Mình càng tha lại ra hay hơn hết là đừng có tạo một cái điều xấu.
Thì họ tạo điều xấu, cái đó là cái gì?